Trà My xin chào đón quý vị và các bạn trẻ đến với tạp chí thanh niên của đài VOA phát thanh mỗi buổi tối thứ ba. Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc 35 năm nay, nhưng cho tới giờ, nó vẫn còn làm tốn hao biết bao giấy mực của giới cầm bút, những nhà văn, nhà nghiên cứu, cũng như các cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài nước. Sách vở tại Việt Nam miêu tả kết quả cuộc chiến rằng quân đội Mỹ đã bị quân Bắc Việt đánh bại hoàn toàn. Trong khi đó, một số sách báo bên ngoài lại viết rằng do tình hình thời cuộc, Mỹ đã quyết định triệt thoái ra khỏi chiến trường Việt Nam vào tháng 4 năm 1975. Một quyển sách của tiến sĩ Roger Canfield vừa được ra mắt ở Mỹ hơn một tháng trước thời khắc kỷ niệm đúng 35 năm ngày kết thúc cuộc chiến, đã đưa ra một cái nhìn khác khá thú vị về kết cục của chiến tranh Việt Nam. Tác phẩm có nhan đề tạm dịch ngắn gọn là Mỹ Cộng đã chiến thắng trong cuộc chiến Việt Nam như thế nào? Tiến sĩ Canfield là một ký giả và là một nhà phân tích chiến lược chính trị, dày dặn kinh nghiệm, chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản và các chính sách của nước Mỹ. Ông đã mất 22 năm nghiên cứu kể từ năm 1988 để hoàn thành tác phẩm này. Tác giả cho biết, ba chương sách dày tổng cộng 1.600 trang được ông đúc kết từ rất nhiều tư liệu sách báo lịch sử, các cuộc phỏng vấn, hồi ký, các tài liệu của CIA, FBI cũng như của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Điều thú vị đầu tiên đập vào mắt người đọc có lẽ xuất phát từ tựa đề của quyển sách với từ American. Trước nay, người ta thường nhắc nhiều tới các từ như Việt Cộng hay Trung Cộng, nhưng dường như ít ai dùng hoặc nghe tới hai từ Mỹ Cộng. Và đó cũng là điểm nhấn chính của tác phẩm này. Tác giả Canfield giải thích.
American là vì một số những người hoạt động phản chiến đã kêu gọi hòa bình, họ tự xưng như thế. Mỹ Cộng có nghĩa là những người Mỹ đồng quan điểm về Việt Cộng, với công cuộc đấu tranh của Cộng sản. Mỹ Cộng và Việt Cộng đều xem chủ nghĩa đế quốc Mỹ là kẻ thù chung.
Theo tiến sĩ Canfield, chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến chính trị, chứ không phải là một cuộc chiến quân sự. Và sở dĩ Mỹ can dự là vì đây là một phần của cuộc chiến tranh lạnh, mà Trung Quốc và Liên Xô lúc bấy giờ cũng can thiệp vào cuộc chiến Việt Nam. Tác giả cho rằng kết quả cuộc chiến là do người Mỹ thua mặt trận chính trị ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ năm 1975 vì ảnh hưởng của truyền thông và các phong trào hòa bình phản chiến, chứ quân Mỹ không thua trận do bị Cộng sản Việt Nam đánh bại.
At the end, the anti-war movement was able to convince Congress.
Vào thời điểm cuối của cuộc chiến tranh, phong trào phản chiến đã thuyết phục được Quốc hội ngưng viện trợ cho miền Nam. Đó là thực tế. Nhưng trước đó chúng tôi đã đánh bại Việt Cộng nhiều lần trong các cuộc tấn công lớn của họ hồi những năm 1968 và 1972. Không đúng khi nói rằng Hoa Kỳ thua trận trên chiến trường, mà phải nói là thua tại sân nhà, tại các làn sóng phản chiến trên các đường phố New York và Washington lúc bấy giờ. Đó là thông điệp chính của tôi.
Và thông điệp ấy đã được tiến sĩ Canfield trình bày cặn kẽ trong cuốn sách vừa phát hành. Ông nói tiếp.
The theme of the book is how the communists in Vietnam.
Nội dung của cuốn sách là tìm hiểu cách thức mà Cộng sản Việt Nam đã thắng lợi trong cuộc chiến nhờ vào việc sử dụng các phong trào phản chiến và các phong trào kêu gọi hòa bình tại Mỹ. Đây là một cuộc chiến chính trị hơn là một cuộc chiến quân sự. Người Cộng sản lúc bấy giờ hiểu rõ điều đó trong khi người dân Mỹ thì không. Thông điệp chính mà tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm này là hầu hết những gì người Mỹ hiểu về cuộc chiến Việt Nam là sai lầm, bởi vì phần lớn những gì được ghi lại trong sách vở là sự tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam. Khác biệt giữa cuốn sách này với hàng ngàn cuốn sách viết về chiến tranh Việt Nam là ở chỗ, chưa có một cuốn sách nào nghiên cứu chi tiết các cuộc tiếp xúc và thăm viếng qua lại giữa chính quyền Hà Nội với phe phản chiến tại Mỹ lúc bấy giờ. Chiến tranh là điều không nên vì chiến tranh thật khủng khiếp. Đặc biệt là cuộc chiến Việt Nam. Tuy nhiên, nó là một cuộc chiến nhằm ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản. Đây là một chiến trường quan trọng trong chiến tranh lạnh. Các chiến sĩ Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam không đánh bại được lính Cộng sản miền Bắc vì quân đội Mỹ đã phản bội họ. Theo tôi, phản bội đồng minh của mình là điều đáng xấu hổ.
Anh Dũng Nguyễn, một độc giả trẻ tại miền Tây Hoa Kỳ, đã tham gia buổi ra mắt sách hôm 30 tháng 3 vừa qua ở Viện Bảo tàng Quân sự của bang California đặt tại Sacramento. Anh cho biết cảm tưởng sau khi đọc qua quyển sách của tiến sĩ Canfield.
Cảm nhận đầu tiên là rất là tội cho người Việt Nam của mình. Một cái tương lai của một quốc gia, dân tộc của mình đều bị ảnh hưởng bởi những cái phong trào phản chiến. Nó từ đó nó đưa đến những vấn đề thuyền nhân, biết bao nhiêu người mà chết trên biển. Càng đọc thì càng thấy nó đau đớn nhiều hơn. Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Nga Xô, Cộng sản Tàu, họ dùng tất cả những chiến lược và chứng thực về tuyên truyền. Họ dùng những cái phong trào phản chiến bên Mỹ để ảnh hưởng cho cái sự đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.
Một câu hỏi được đặt ra là có nên không khi lên án phong trào phản chiến? Vì nếu không có nó, e rằng cuộc chiến Việt Nam sẽ còn kéo dài hơn nữa. Vì vậy có người cho rằng nhờ nó mà chiến tranh sớm kết thúc, giảm bớt đau thương, mất mát. Độc giả trẻ tên Dũng lập luận.
Cái chiến tranh nó càng dài nó đây càng hại cho dân tộc Việt Nam của mình. Nhưng mà nếu như vì những cái sự mà phá hoại của một cái quốc gia bên Mỹ, họ chỉ vào cái quyền lợi của họ đó mà ảnh hưởng đến cái sinh tồn của một quốc gia Việt Nam thì cái đó thật là không có công bằng một chút xíu nào hết.
Một bạn đọc khác tên là Ngọc Giao từ miền Đông Bắc nước Mỹ nói về quyển sách của tiến sĩ Canfield sau khi đã xem trọn tác phẩm này.
Ngọc Giao cũng có đi tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam đó, nhưng mà thấy là có nhiều chi tiết ở trong tác phẩm này. Nó hoàn toàn trái ngược với một số sách giáo khoa. Và ông dẫn chứng rất rõ ràng những cái nỗ lực của ông Hayden và Jane Fonda có những cái hội hỗ trợ để tiếp tay Cộng sản Việt Nam làm cái chương trình phản chiến. Thành ra cái chương trình phản chiến nó có sự tài trợ và sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ. Một cái câu kết của ông rất là rõ ràng. Ông nói là dù cho phong trào phản chiến có làm gì đi nữa thì cái trách nhiệm chính vẫn là tại Quốc hội Hoa Kỳ. Và Quốc hội Hoa Kỳ đã thực sự làm một số định sai lầm, nhưng mà trong đó có cái ảnh hưởng tạo từ dư luận quần chúng do phong trào phản chiến nên. Tác giả là một người Mỹ thì ông ta đã nói lên cái sự phẫn uất của mọi người Hoa Kỳ trước cái sự sai lạc của truyền thông Hoa Kỳ, nhưng mà ông ta cũng quên không có nói đến vai trò của người Việt Nam, tức là vai trò của chính quyền Việt Nam và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta có nói đến một phần thôi, nhưng mà tôi nghĩ là cái vai trò của chính quyền Việt Nam, miền Nam Việt Nam đó phải được đặt mạnh hơn nữa và rõ ràng hơn nữa.
Một chuyên gia giảng dạy lớp nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam trong nhiều năm và cũng từng có bài viết nói về vai trò của truyền thông trong cuộc chiến này, phản đối quan điểm của tiến sĩ Canfield. Giáo sư Cartier, chuyên gia quân sự cao cấp thuộc Học viện Quốc phòng Hoàng gia Australia, không đồng ý với lập luận của tiến sĩ Canfield, cho rằng phong trào phản chiến ở Mỹ đã cấu kết với phe Cộng sản để lật đổ chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Giáo sư Thayer phát biểu.
The war the United States faced was a protracted revolutionary war and a protracted war from a communist.
Cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến cách mạng kéo dài và hiểu theo cách cộng sản, đó là một cuộc chiến kết hợp giữa quân sự và chính trị. Đó là cuộc đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao. Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng Hoa Kỳ thua tại mặt trận ở nhà. Có rất nhiều cuộc nghiên cứu sâu rộng về vai trò của truyền thông trong cuộc chiến này, nhưng không có kết quả nào ủng hộ ý kiến cho rằng phong trào phản chiến tại Mỹ đã thành công trong việc dẫn tới việc Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam. Tôi cũng không đồng ý với quan điểm cho rằng Hoa Kỳ thua trận. Cuộc chiến mà Hoa Kỳ đương đầu là một cuộc chiến tranh cách mạng kéo dài, và vì thế, nói thắng hay thua là không hợp lý vì theo thời gian, mục tiêu của nước Mỹ thay đổi. Mỹ đã không thành công duy trì độc lập cho phe Cộng Hòa ở Việt Nam. Đây không phải là một cuộc chiến tranh hiểu theo nghĩa thông thường, là một quốc gia xâm lược một nước khác, mà đây là một cuộc chiến cách mạng, một cuộc chiến cách tân Việt Nam khỏi chủ nghĩa cộng sản.
Trà My vừa gửi đến quý vị một số ý kiến của tác giả, độc giả và giới chuyên gia nghiên cứu về quyển sách của tiến sĩ Roger Canfield, nhan đề Mỹ Cộng đã chiến thắng trong cuộc chiến Việt Nam như thế nào. Đây là một cuốn sách điện tử, nghĩa là tác phẩm được phát hành dưới dạng đĩa CD để độc giả có thể đọc qua màn hình máy tính. Muốn tìm đọc tham khảo, quý vị và các bạn có thể email cho tác giả Canfield về địa chỉ rogercan@parkbell.net. Sau khi đọc qua tác phẩm này, các bạn có suy nghĩ như thế nào hoặc quan điểm của các bạn về cuộc chiến Việt Nam có gì thay đổi? Xin hãy chia sẻ với Trà My tại địa chỉ email vietnamese@voatiengviet.com hoặc điền vào một ý kiến trên trang web của đài VOA www.voatiengviet.com các bạn nhé. Đến đây, Trà My xin chào tạm biệt quý thính giả. Mời quý vị và các bạn trở lại cùng tạp chí Thanh niên của Đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ ba tuần sau.